Đây Paris, khách vì Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Thanh Hà và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Sáu mùng 1 tháng 12 năm 2023. Israel mở lại chiến dịch tấn công Hamas ở Gaza, nhưng các thương lượng về hưu chiến tiếp tục. Bắc Kinh và Hà Nội xem xét việc nâng cấp tuyến đường sắt xuyên qua vùng dầu đất hiếm của Việt Nam. Mục tiêu giảm năng lượng hóa thạch được đưa vào dự thảo thỏa thuận COP28. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tại COP28 cam kết tài chính cho quỹ tổn thất và thiệt hại còn quá ít. Theo dòng thời sự, Mỹ có khả năng kiềm hãm tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông hay không và bằng cách nào? Thưa quý vị, tại dải Gaza, hôm nay sau một tuần ngừng bắn, quân đội Israel mở lại các cuộc oanh kích. Trước đó, lực lượng Hamas lại bắn rocket sang Israel. Tuy nhiên, các cuộc thương lượng nhằm đạt được một cuộc hưu chiến mới vẫn tiếp diễn.
Hưu chiến có hiệu lực từ 7 ngày qua đã hết hạn vào sáng nay sau khi các cuộc thương lượng trong đêm qua để triển khai thời gian ngừng bắn đã không đạt kết quả. Quân đội Israel thông báo đã mở lại các chiến dịch quân sự, trong khi Thủ tướng Netanyahu cáo buộc tổ chức Hamas đã vi phạm thỏa thuận bắn rocket sang Israel. Bộ Y tế của chính quyền Hamas tại Gaza khẳng định đã có hơn 60 thành viên Palestine thiệt mạng, trong đó có những trẻ em, do các vụ oanh tạc của Israel hôm nay. Theo hãng tin AFP hôm qua, sau khi hưu chiến được kéo dài thêm một ngày, Hamas đã phóng thích 8 con tin Israel, đổi lại 30 tù nhân được trả tự do từ các nhà tù Israel. Phong trào Hồi giáo Palestine nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Jerusalem đã khiến 4 người Israel thiệt mạng. Tuy vậy, Hamas tuyên bố sẵn sàng triển khai cuộc hưu chiến ở dải Gaza sau khi Ngoại trưởng Mỹ Blinken kêu gọi hai bên tiếp tục ngừng bắn vài giờ trước khi hưu chiến hết hạn sáng nay. Lãnh đạo Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đề nghị thiết lập các vùng an toàn cho người dân Palestine ở miền Nam và miền Trung dải Gaza trong trường hợp giao tranh tái diễn. Trong khi đó, theo các nguồn tin được AFP trích dẫn, các cuộc thương lượng với những nhà trung gian hòa giải Qatar và Ai Cập vẫn diễn ra nhằm cố đạt được một cuộc hưu chiến mới.
Vào lúc Israel mở lại các cuộc tấn công vào lực lượng Hồi giáo Palestine Hamas sau vài ngày tạm thời hưu chiến, Nhật báo Mỹ New York Times ngày hôm qua tiết lộ rằng từ hơn một năm trước khi nổ ra cuộc tấn công đẫm máu ngày 7 tháng 10 của Hamas vào quốc gia Do Thái, chính quyền Tel Aviv đã có được bản tác chiến kế hoạch chi tiết của đối phương nhưng đã phớt lờ những lời cảnh báo. Từ Miami, thông tin viên đài AFP David Thompson giải thích.
C'est un document de 40 pages qui correspond en tout point au plan détaillé de l'attaque terroriste du 7 octobre. Même invasion méthodique.
Tài liệu dài 40 trang đó tương ứng về mọi mặt với diễn biến vụ tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10, cùng một chiến thuật tiến công có bài bản, với các chiến binh tràn vào bằng dù lượn, với những loạt rocket, thậm chí lựu đạn thả từ drone xuống để áp đảo lực lượng phòng thủ của Israel, giành quyền kiểm soát nguyên cả những khu dân cư và bắt giữ càng nhiều con tin càng tốt. Không những đã lọt vào tay quân đội Israel từ hơn một năm trước cuộc tấn công ngày 7 tháng 10, mà tài liệu này còn được lưu hành rộng rãi trong giới lãnh đạo quân đội Israel, đến mức mà kế hoạch đó được đặt cho mật danh là Bức tường Jericho. Tờ New York Times đã có điều kiện xem xét các trao đổi bằng email giữa các chuyên gia phân tích quân sự Israel và thấy rõ là họ đã đánh giá thấp kẻ thù như thế nào. Các nhà phân tích Israel kết luận rằng một cuộc tấn công như nêu trong kế hoạch vượt quá khả năng quân sự của Hamas. Tuy nhiên, tháng 7 vừa qua, một nữ chuyên gia phân tích đã tìm cách đánh động sau khi ghi nhận việc Hamas tiến hành một ngày huấn luyện căng thẳng tương tự như ghi trong kế hoạch bức tường Jericho. Thế nhưng, cấp trên của nhà phân tích này đã gạt phăng các ý kiến lo ngại, xem đó là một kịch bản tưởng tượng. Một đại tá đã nói với nhà phân tích là, hãy kiên nhẫn chờ đợi. Theo tờ New York Times, Israel như vậy đã phạm phải một loạt sai sót dẫn đến thất bại tồi tệ nhất của ngành tình báo Israel kể từ năm 1973 đến nay. Một thất bại mà tờ báo cho là gần giống thất bại của tình báo Mỹ trước loạt khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ.
David Thompson, Miami, RFI.
Trong khi tình hình chiến sự vẫn đang căng thẳng, thì chính trường Ukraine bất ngờ nổi sóng sau khi hai dân biểu thuộc đảng của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã công khai chỉ trích tướng Valery Zaluzhny, tổng tư lệnh, nhân vật được lòng dân nhất, là thiếu kế hoạch chiến lược. Từ Kiev, thông tin viên đài RFI Stefan Siohan hôm qua gửi về bài tường trình.
Parfois, il vaut mieux réfléchir deux fois avant de poster quelque chose sur Facebook. C'est sans doute ce que doit se dire la députée.
Nhiều khi nên cân nhắc kỹ trước khi đăng tải lên mạng xã hội Facebook. Đó chắc hẳn là điều mà dân biểu Marianne Bezula phải tự nhủ. Cuối tuần qua, bà đã có những lời chỉ trích mạnh mẽ khi viết rằng Bộ Tham mưu Quân đội Ukraine đã không đưa ra được tài liệu chiến lược về kế hoạch quân sự cho năm 2024. Người phụ nữ trẻ này, dù là thành viên Ủy ban Quốc phòng Hạ viện, nhưng không mấy được biết đến trước khi chiến tranh nổ ra, đã thẳng thừng yêu cầu ông Valery Zaluzhny, tổng tư lệnh, từ chức. Vấn đề là gần như đồng thời lúc đó, David Arakhamia, một lãnh đạo rất có ảnh hưởng trong nhóm dân biểu đảng Người đầy tớ của nhân dân của Tổng thống Volodymyr Zelensky tại nghị viện, khi trả lời phỏng vấn cũng lấp lửng chỉ trích giới lãnh đạo quân sự của đất nước và cho rằng họ đã không lường trước được những thách thức phải đối mặt trên chiến trường. Như vậy là cứ như thể có phép thuật, đời sống chính trị Ukraine vốn phần nào ngưng trệ kể từ hồi tháng 2 năm 2022 đột nhiên thức tỉnh. Hai dân biểu bị chỉ trích công khai và ở Kiev tất cả đều tự hỏi liệu có phải là các dân biểu này đang làm theo lệnh. Dẫu sao đi chăng nữa, thì văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đã thận trọng giữ khoảng cách với các tuyên bố của hai dân biểu, đồng thời nhắc lại rằng Tổng thống và tướng Zaluzhny hợp tác chặt chẽ với nhau. Bây giờ vào lúc phải nhận trách nhiệm về kết quả nửa vời của chiến dịch phản công năm 2023, và trong khi sắp diễn ra cuộc huy động lực lượng quy mô lớn hơn cho năm 2024, có thể là chính quyền Ukraine đang tìm cách đổ lỗi các đánh giá sai lầm cho giới quân sự.
Stephen Siouan, Kiev, RFI.
Về tình hình chiến sự, sáng hôm nay, Ukraine thông báo là đêm qua, quân Nga đã oanh kích vào miền đông và miền nam Ukraine với 25 drone Shahed do Iran chế tạo và 2 tên lửa X-59. Phòng không Ukraine tuyên bố bắn hạ được 18 drone và 1 tên lửa. Hôm qua, một nguồn tin Ukraine cho Reuters biết là mật vụ Ukraine đã phá được một đường tàu của Nga ở vùng Siberia mà Moscow dùng để vận chuyển vũ khí nhận từ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Về phía Nga, Bộ Quốc phòng sáng hôm nay thông báo vừa đánh chìm một tàu của Hải quân Ukraine ở Biển Đen. Trong khi đó, trong báo cáo trình bày trước Cơ quan Quốc phòng châu Âu vào hôm qua, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết là chi tiêu quân sự ở Liên hiệp châu Âu trong năm nay đã đạt mức kỷ lục khoảng 270 tỷ euro, nhiều hơn khoảng 30 tỷ so với năm 2022.
Đây là năm thứ 9 liên tiếp mà chi tiêu quân sự của các nước Liên Âu gia tăng, vào thời điểm mà một số thành viên đang cho rằng cần phải tăng đáng kể khoản chi này để đối phó với cuộc chiến do Nga tiến hành tại Ukraine. Theo Cơ quan Quốc phòng châu Âu, vào năm 2022 đã có 6 nước trong số 27 thành viên Liên Âu tăng chi tiêu quân sự theo tỷ lệ hơn 10% và thậm chí hơn 30% trong trường hợp của Thụy Điển, một quốc gia đang chờ phê chuẩn tư cách thành viên NATO. Về phần mình, Pháp chỉ tăng chi tiêu quân sự hơn 0,7% vào năm 2022. Nhìn chung, các nước Liên hiệp châu Âu đã dành 1,5% GDP cho lĩnh vực quốc phòng, thua xa mục tiêu 2% mà NATO đặt ra. 22 nước Liên Âu đồng thời là thành viên của NATO. Cơ quan Quốc phòng châu Âu còn cho biết thêm là trong năm 2022 đã có khoảng 58 tỷ euro được đầu tư vào lĩnh vực quốc phòng, một đà tăng rất mạnh, chủ yếu là để mua sắm vũ khí mới đáp ứng nhu cầu cho Ukraine.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đến Hà Nội vào hôm nay để chuẩn bị cho cuộc họp lần thứ 15 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt-Trung. Theo hãng tin Anh Reuters, một nội dung được bàn thảo là nâng cấp một tuyến đường sắt giữa Trung Quốc và Việt Nam đi ngang qua vùng dầu đất hiếm ở miền Bắc Việt Nam.
Theo Reuters, các nguồn tin từ giới quan chức cao cấp của Việt Nam và các nhà ngoại giao cho biết là Trung Quốc và Việt Nam đang làm việc trên vấn đề nâng cấp đáng kể tuyến đường sắt còn kém phát triển nối liền hai nước, đi xuyên qua khu trung tâm đất hiếm của Việt Nam và đến Hải Phòng, cảng lớn nhất ở miền Bắc Việt Nam. theo các nhà ngoại giao, kế hoạch nâng cấp đường sắt cùng với việc tăng cường quan hệ thương mại song phương, được cho là sẽ được thảo luận vào hôm nay nhân cuộc tiếp xúc giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị với Phó Thủ tướng Việt Nam Trần Lưu Quang tại Hà Nội. Vào tháng trước, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã kêu gọi nâng cấp tuyến đường sắt nối liền thành phố Côn Minh ở miền Nam Trung Quốc với thành phố Cảng Hải Phòng của Việt Nam, sau khi Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc có chuyến thăm hiếm hoi tới Việt Nam. Việt Nam đã có đường sắt đi qua Trung Quốc, nhưng hệ thống này rất cũ kỹ nên năng lượng vận chuyển từ phía Việt Nam còn hạn chế. Hai hệ thống đường sắt Việt Nam-Trung Quốc lại không thể kết nối với nhau, khiến cho các đoàn tàu phải dừng ở biên giới và hành khách cũng như hàng hóa phải chuyển qua sử dụng phương tiện của nước sở tại. Theo Reuters, một khi được nâng cấp, tuyến đường sắt sẽ đi qua khu vực Việt Nam có trữ lượng đất hiếm lớn nhất, trong bối cảnh Trung Quốc là nước đứng đầu thế giới trong lĩnh vực tinh lọc đất hiếm.
Về quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ, báo pháp Le Monde hôm qua cho biết một tòa án liên bang ở Manhattan, Hoa Kỳ cáo buộc một quan chức chính phủ Ấn Độ chuyên trách quản lý an ninh và tình báo là can dự vào một vụ thuê người sát hại một nhà ly khai người Sikh quốc tịch Mỹ ở New York. Âm mưu giết người này cũng có liên quan đến một mưu đồ sát hại một nhà tranh đấu người Sikh khác ở Canada hồi tháng 9 vừa qua.
Âm mưu sát hại nhà ly khai người Sikh ở New York được báo Anh Financial Times tiết lộ vào hôm 22 tháng 11. Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ sau đó tuyên bố chính quyền Mỹ đang xử lý vụ việc một cách nghiêm túc nhất. Âm mưu sát hại được cho là nhắm vào ông Gurpatwan Singh Panun, nhà sáng lập tổ chức Sikh for Justice, đấu tranh cho việc thành lập một nhà nước Sikh độc lập. Trong phiên xử, Nikhil Gupta, người được giao nhiệm vụ tìm sát thủ để giết nhà ly khai, tòa án liên bang Mỹ ở Manhattan hôm 29 tháng 11 tiết lộ là bị cáo đã được một quan chức chính phủ Ấn Độ liên hệ và thuê để làm việc này. Tư pháp Mỹ khẳng định là nắm được họ tên của quan chức Ấn Độ có liên quan. Về phía Ấn Độ, trong một thông cáo hôm 29 tháng 11, Bộ Ngoại giao nước này cho biết vào ngày 18 tháng 11, chính phủ Ấn Độ đã thành lập một ủy ban điều tra cấp cao để xem xét mọi khía cạnh liên quan đến vụ việc.
Về hồ sơ môi trường khí hậu, thế giới phải cắt giảm, thậm chí ngưng sử dụng các năng lượng hóa thạch. Đó là mục tiêu được đưa vào bản dự thảo thỏa thuận được công bố vào hôm nay tại Hội nghị khí hậu Liên Hiệp Quốc COP28 ở Dubai.
Do Anh Quốc và Singapore soạn thảo, tài liệu này sẽ là cơ sở để các nhà thương thuyết của gần 200 quốc gia thảo luận với nhau nhằm chính thức thông qua từ đây đến khi kết thúc hội nghị. Theo hãng tin AFP, tâm điểm của các cuộc thương lượng là chọn lựa giữa hai từ, cắt giảm hay ra khỏi các năng lượng hóa thạch. Tài liệu được công bố có ghi rõ đề xuất về việc cắt giảm hay từ bỏ hoàn toàn việc sử dụng than đá, nguồn năng lượng bị xem là gây ô nhiễm nặng nề nhất. Thật ra thì văn bản này coi như là bản tổng kết những gì mà thế giới đã thực hiện kể từ Hiệp định Khí hậu Paris 2015. Một báo cáo tổng kết mang tính kỹ thuật đã được công bố đầu tháng 9, báo động là các nước đã không hành động đầy đủ để kiềm giữ mức tăng nhiệt độ của trái đất không vượt quá 2 độ C, thậm chí không quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Vào đầu tháng 10 vừa qua, Liên Hợp Quốc đã ghi nhận giữa các nước còn rất nhiều bất đồng về phương cách đạt được mục tiêu mà Hiệp định Paris đề ra. Trong hai ngày hôm nay và ngày mai, hơn 140 lãnh đạo các nước, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, lần lượt phát biểu tại hội nghị COP28, trình bày những cam kết mới về chống biến đổi khí hậu, tránh cho nhân loại đến cuối thế kỷ phải sống với một nhiệt độ cao hơn 2,5 đến 2,9 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Theo thông báo của Điện Élysée, tức là Phủ Tổng thống Pháp, tại Dubai, ông Macron sẽ thông báo sáng kiến thúc đẩy các nước đang trỗi dậy nhanh chóng từ bỏ than đá. Cụ thể, kế hoạch này nhằm hỗ trợ các nước đầu tư ồ ạt vào các năng lượng sạch và chuyển đổi các nhà máy điện than hiện có.
Hôm nay, mùng 1 tháng 12 là Ngày Thế giới Phòng chống bệnh SIDA. Nhân dịp này, hôm 28 tháng 11, chương trình phối hợp của Liên Hiệp Quốc về SIDA ra báo cáo thường niên, khẳng định là đến năm 2030, mục tiêu chấm dứt bệnh SIDA trên thế giới là khả thi. Tính đến hết năm 2022, trên toàn thế giới có 39 triệu người sống chung với virus HIV, gây bệnh suy giảm miễn dịch ở người. 9,2 triệu người không được tiếp cận với các phương pháp điều trị. Theo báo cáo mới của chương trình phối hợp của Liên Hiệp Quốc về SIDA, Năm ngoái, thế giới có thêm 1,3 triệu người nhiễm virus HIV, giảm so với con số 3,2 triệu hồi năm 1995. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc cũng cho biết số người chết năm ngoái vì các bệnh liên quan đến SIDA là 630 ngàn người. Riêng tại Pháp, cơ quan y tế công hôm qua ra tổng kết thường niên, theo đó cho dù số ca xét nghiệm tầm soát đã tăng, thậm chí cao hơn so với trước đại dịch COVID-19, nhưng số người dương tính với virus HIV đã giảm. Tuy nhiên, theo một khảo sát Viện Ifop thực hiện trong tuần này cho Hiệp hội Phòng chống SIDA của Pháp, thì những định kiến về bệnh SIDA và sự kỳ thị vẫn gia tăng một cách đáng lo ngại. Sau đây là một số thông tin khác.
Bắc Kinh mua chuộc chính khách Đài Loan bằng những chuyến du lịch giá rẻ. Theo các nguồn tin từ Đài Loan ngày hôm qua, Trung Quốc đã bảo trợ cho các chuyến đi giảm giá tới Trung Quốc cho hàng trăm chính trị gia Đài Loan trước các cuộc bầu cử quan trọng trên hòn đảo này vào tháng tới. Các cơ quan an ninh Đài Loan đang xem xét hơn 400 chuyến thăm Trung Quốc trong tháng qua, hầu hết do các nhà lãnh đạo dư luận địa phương thực hiện.
Mỹ và các đồng minh trừng phạt Bắc Triều Tiên vì vụ Bình Nhưỡng phóng vệ tinh do thám lên quỹ đạo. Thông báo của Mỹ được đưa ra vào hôm qua. Các nước phối hợp với Mỹ lần này gồm Úc, Nhật và Hàn Quốc. Trong khi đó, khi đi thị sát Bộ Tư lệnh Không quân vào ngày hàng không 29 tháng 11, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un yêu cầu không quân tăng cường tư thế chiến đấu để sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa quân sự từ kẻ thù.
Nhật Bản yêu cầu quân đội Mỹ ngừng sử dụng máy bay Osprey sau một vụ tai nạn nghiêm trọng. Theo phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản vào hôm nay, Tokyo đã yêu cầu Washington đình chỉ tất cả các chuyến bay V-22 Osprey không khẩn cấp trên toàn lãnh thổ Nhật Bản sau khi một chiếc bị rơi xuống biển hôm 29 tháng 11, đánh dấu vụ tai nạn máy bay quân sự Mỹ gây tử vong đầu tiên ở Nhật Bản trong vòng 5 năm.
Mỗi ngày một sự kiện.
Tại COP28, cam kết tài chính cho quỹ tổn thất và thiệt hại còn quá ít. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương trình bày.
Ngay trong ngày khai mạc hôm qua, Hội nghị khí hậu Liên Hiệp Quốc COP28 tại Dubai đã gây bất ngờ lớn khi chính thức thông qua quyết định thiết lập quỹ tổn thất và thiệt hại để trợ giúp cho những nước dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu, tức là những nước đang phải đối phó với hiện tượng mực nước biển dâng cao, hạn hán, lũ lụt, bão tố do khí hậu trên hành tinh của chúng ta đang bị đảo lộn. Đây được coi là bước tiến lớn đầu tiên của hội nghị COP28, có thể góp phần giúp giải tỏa những căng thẳng về tài chính giữa các nước phương Bắc với các nước phương Nam. Cho nên hôm qua, toàn bộ các đại biểu của gần 200 quốc gia tham dự COP28 đã đứng dậy vỗ tay hoan nghênh quyết định lịch sử nói trên. Chủ tịch của hội nghị Sultan Al Jaber của nước chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hào hứng tuyên bố, hôm nay chúng ta đã viết một trang sử mới. Còn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thì xem quỹ này là công cụ thiết yếu cho công bằng khí hậu. Vấn đề là quỹ tổn thất và thiệt hại này có sẽ huy động đủ nguồn tài chính để hỗ trợ thực sự cho các nước cần đến hay không. Trước mắt đã có một số hứa hẹn được đưa ra. Liên Hiệp Châu Âu thông báo sẽ đóng góp tổng cộng 225 triệu euro. Trong đó có 100 triệu euro của Đức, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất 100 triệu đô la, Nhật Bản 10 triệu đô la, Hoa Kỳ 17,5 triệu đô la, Anh Quốc thì khẳng định có thể tháo khoán đến 50 triệu đô la cho quỹ này. Những cam kết của các nước khác sẽ được đưa ra trong những ngày tới tại COP28. Theo AFP, các nước phát triển cũng đang gây áp lực để tăng thêm con số các nhà tài trợ, buộc các nước đang trỗi dậy như Trung Quốc hay Ả Rập Xê Út cũng phải đóng góp cho quỹ tổn thất và thiệt hại. Nhưng những cam kết chỉ vài chục, vài trăm triệu đô la được đưa ra trong ngày khai mạc còn rất thấp so với nhu cầu rất lớn của các nước dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu. Bà Madeleine Diop-Jah, chủ tịch nhóm các nước chậm tiến nhất quy tụ 46 quốc gia, hôm qua đã nhấn mạnh những thiệt hại do biến đổi khí hậu được ước tính hàng trăm tỷ đô la. Liên minh các đảo quốc thì ra thông cáo nói thẳng, chúng tôi sẽ không thể yên tâm khi nào mà quỹ này chưa có đủ nguồn tài chính và bắt đầu giảm nhẹ gánh nặng của các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất. Theo trang Fancenfo, các nhà khoa học đã tính toán rằng từ đây đến năm 2030, nhu cầu bù đắp thiệt hại do các thiên tai gây ra đối với các nước dễ bị tổn thương nhất sẽ lên đến mức tối thiểu cao gấp 1.400 lần so với những cam kết tài chính được đưa ra hôm qua tại hội nghị COP28. Vấn đề là, như tên gọi của nó, quỹ tổn thất và thiệt hại không phải là một cơ chế đền bù, tức là những quốc gia phát ra nhiều khí thải nhất không bắt buộc phải đóng góp vào quỹ này, mà sự đóng góp là hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện, cũng không có mục tiêu cụ thể nào được đề ra cho đóng góp tài chính của các nước giàu. Hoa Kỳ là quốc gia xếp hạng thứ hai thế giới về lượng khí phát thải gây hiệu ứng lồng kính, lại thông báo đóng góp ít hơn 6 lần so với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hay của Đức. Thái độ hoài nghi của các nước nghèo cũng dễ hiểu, vì ngay từ năm 2020, các nước giàu đã cam kết cấp tổng cộng 100 tỷ đô la hàng năm để giúp các nước nghèo trong quá trình chuyển đổi sinh thái. Nhưng cam kết này vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Này, các nước dễ bị tổn thương nhất đòi một số tiền tương đương cho quỹ tổn thất và thiệt hại mà không chắc là sẽ được đáp ứng. Một vấn đề khác, đó là tạm thời quỹ tổn thất và thiệt hại do Ngân hàng Thế giới quản lý. Đây là điều mà các nước phương Nam không chấp nhận, bởi vì họ thấy là các nước giàu vốn là những cổ đông lớn nhất của ngân hàng này, và như vậy họ sẽ có tiếng nói áp đảo. Mặt khác, chính Ngân hàng Thế giới đang tài trợ cho các dự án năng lượng hóa thạch trị giá hàng tỷ đô la. Ngân hàng này như vậy chẳng khác gì là một kẻ đốt nhà đóng vai lính cứu hỏa. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Trọng Thành, sau đó là phần phát lại tạp chí văn hóa của Thu Hằng nói về Nguyễn Văn Vĩnh, dịch bình tưởng của Molière mở đường khai sáng kịch nói Việt Nam. Tạp chí phát lần đầu vào ngày 6 tháng 2, 2022. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh nói về biển Baltic và những thách thức mới cho Nga. Còn bây giờ là một theo dòng thời sự. Liệu Hoa Kỳ có khả năng kiềm hãm tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông hay không, và bằng cách nào? Thành Hà giới thiệu quan điểm của giáo sư Barthélemy Cuc-Môn, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp.
Cuối tháng 11 vừa qua, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đổ lỗi cho nhau khuấy động tình hình ở Biển Đông sau vụ tàu khu trục của Mỹ USS Hopper có trang bị tên lửa dẫn đường xâm nhập hải phận của Trung Quốc. Washington khẳng định quyền tự do lưu thông trên biển. RFI Việt ngữ xin giới thiệu bài phỏng vấn giáo sư Barthélemy Cuc-Môn, Đại học Công giáo ở Lille, giám đốc nghiên cứu thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp. Trả lời phỏng vấn tạp chí Diplomacy số tháng 11 và tháng 12 năm nay, đặc biệt dành nói về Biển Đông, giáo sư Cuc-Môn đã phân tích về chiến lược của Mỹ trong vùng biển này.
Về câu hỏi trước ảnh hưởng ngày càng lớn và những đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông, đâu là quan điểm của Mỹ đối với vùng biển này? Ông Barthélemy Cuc-Môn trả lời.
Quan điểm chính thức của Washington luôn là bảo đảm một vùng biển tự do và rộng mở, thiết yếu trong các hoạt động giao thương. Lập trường này phản ánh quan ngại chính đáng của Mỹ và được nhiều cường quốc khác chia sẻ trước những tác động tình hình an ninh trong khu vực bị xuống cấp đối với kinh tế toàn cầu. Lập trường đó cũng đã thể hiện quyết tâm đối phó với những tham vọng của Bắc Kinh muốn đặt thiên hạ trước chuyện đã rồi bằng cách tăng cường khả năng và sự hiện diện, đặt các nước chung quanh như Việt Nam hay Philippines vào cái thế thủ. Cuối cùng, trên chính trường Mỹ, thì hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đương đầu với nhau trên rất nhiều các chủ đề, nhưng riêng liên quan đến Trung Quốc thì họ lại có cùng quan điểm, mỗi bên đều xem Bắc Kinh là thách thức lớn nhất đang đặt ra cho nước Mỹ. Vì lý do này mà tàu chiến của Hoa Kỳ thường xuyên hiện diện trong khu vực để nhắc nhở Trung Quốc không một mình một trợ. Theo giáo sư Cuc-Môn, thì răn đe Trung Quốc mới là lý do chính giải thích cho sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Biển Đông. Vậy thì đâu là những lợi thế, cũng như là những nhược điểm của Washington ở vùng biển này? Chuyên gia Pháp trả lời tiếp, xét về mặt quân sự, lá chủ bài của Washington ở Biển Đông chính là những đối tác trong khu vực. Điều đó thể hiện qua một số những căn cứ quân sự, qua những cơ sở của Mỹ ở một số các hải cảng, đó là điều mà Bắc Kinh không có được. Thêm vào đấy là những căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Đông Bắc Á như tại Nhật Bản hay Hàn Quốc, cũng như là ở đảo Guam. Thế yếu của Washington thì gồm độ đáng tin cậy về sự dấn thân của Mỹ và từ phía các đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực. Mỹ tham gia, rồi đã rút khỏi Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương TPP, lại cũng Washington đã rút lui khỏi Afghanistan. Thế rồi, đã không thông báo trước với các đối tác trong khu vực khi thiết lập hợp tác quân sự với Anh và Úc về liên minh AUKUS. Cùng lúc, mỗi đối tác Đông Nam Á của Mỹ đều có những chiến lược riêng. Giáo sư Cuộc Mông đơn cử trường hợp của Philippines, Manila lúc thì theo đuổi đường lối thân Mỹ, lúc lại ngả về phía Bắc Kinh. Nhưng quan trọng hơn cả, theo chuyên gia người Pháp này, là thái độ chập chờn ấy của một số nước trong khu vực phản ánh một điều là trọng lượng kinh tế cũng như là ảnh hưởng của Washington tại Đông Nam Á đang bị thu hẹp lại.
Nói như vậy thì đó là điều đáng mừng hay đáng lo? Ông Barthélemy Cuộc Mông quan niệm rằng thiên về một trong hai giả thuyết này đều không thỏa đáng.
Bởi trước hết, quyền lực tại Washington trong tay Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa cũng đều cho thấy là ảnh hưởng của Mỹ ở châu Á đang bị sút giảm, bởi Hoa Kỳ thiếu một tầm nhìn chiến lược cho toàn khu vực. Nhưng bên cạnh đó thì các nước Đông Nam Á cũng vẫn có một cái sự hoài nghi ngờ vực nào đó vào đối tác Hoa Kỳ. Riêng liên quan đến vị trí cũng như là vai trò liên minh giữa Hoa Kỳ và Philippines thì Giám đốc Nghiên cứu Viện IRIS của Pháp nhận xét như sau. Thứ nhất, bang giao song phương đã trải qua nhiều sóng gió, đặc biệt là dưới thời nhà độc tài Ferdinand Marcos, và quyền lực ở Manila giờ đây thì lại đang được đặt trong tay con trai ông là Tổng thống Marcos Jr. Bang giao đã được sưởi ấm dưới chính quyền Obama, để rồi lại bị thách thức một khi mà ông Rodrigo Duterte lên cầm quyền. Rồi từ năm 2022, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. thể hiện đường lối thân Mỹ. Điểm thứ hai, giới phân tích đừng nên quên rằng, tương tự như nhiều quốc gia khác ở khu vực Philippines tìm cách hưởng lợi trước xung khắc Mỹ-Trung, dưới thời nào đi chăng nữa thì chính quyền Manila cũng tránh để phải chọn phe. Về phía Trung Quốc, giáo sư Cuộc Mông không loại trừ khả năng là Bắc Kinh làm căng với Philippines để đo lường mức độ thiết tha của Mỹ đối với đồng minh thân thiết này, và qua đó là với toàn châu Á. Đài Loan cũng đang rất chú ý theo dõi những phản ứng từ phía Mỹ.
Hoa Kỳ còn có khả năng kềm hãm những tham vọng và đà bành trướng của Bắc Trung Quốc ở Biển Đông hay không? Chuyên gia người Pháp Barthélemy Cuộc Mông cũng khá thận trọng trong phần phân tích của ông.
Giáo sư Cuộc Mông viết, về mặt quân sự, Hoa Kỳ vẫn giữ được khoảng cách quan trọng ở phía trước, và lợi thế đó đã được củng cố thêm nhờ những mối đối tác chiến lược mà Washington đã mở rộng với nhiều quốc gia trong vùng. Đành rằng Trung Quốc đã tăng tốc cải thiện khả năng quân sự, thế nhưng cần thêm vài thập niên nữa thì Bắc Kinh mới có thể giành được thế thượng phong. Nhưng có một thay đổi lớn ở đây, đó là khả năng của Trung Quốc để gây áp lực đối với các nước ở châu Á mà từ trước đến nay vẫn thuộc diện bướng bỉnh. Về phương diện kinh tế thì mặc dù là Trung Quốc đang gặp khó khăn, nhưng Bắc Kinh đã lấn lướt tất cả các đối tác ở Đông Nam Á, mà Hoa Kỳ thì không đủ sức để cưỡng lại ảnh hưởng quá lớn ấy của Trung Quốc trong vùng. Chính quyền Biden tháng 5 năm ngoái đã khởi xướng khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương IPEF để làm đối trọng với dự án một vành đai một con đường BRI của Trung Quốc. Thế nhưng rồi đầu tư của Mỹ trong khu vực này không thấm vào đâu so với những thay đổi về kinh tế và thậm chí là cả về xã hội mà các khoản đầu tư của Trung Quốc đã mang lại. Tuy nhiên, về ảnh hưởng ngoại giao cũng như là về hình ảnh, thì Mỹ có sức thu hút hơn rất nhiều so với Trung Quốc, quyền lực mềm của Mỹ lôi cuốn hơn cả.
Sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á trên biển cũng như trên không đã nhiều lần suýt gây ra sự cố với quân đội Trung Quốc. Liệu tình hình có khả năng vượt ra ngoài tầm kiểm soát hay không?
Theo chuyên gia người Pháp Barthélemy Cuộc Mông thì nguy cơ căng thẳng leo thang là có thực khi chúng ta nhìn vào chiều sâu của mối hiềm khích giữa hai cường quốc này. Những sự cố như hồi tháng 5 vừa qua khi mà máy bay của Mỹ và Trung Quốc đã áp sát vào nhau thì sẽ thường xuyên xảy ra chung quanh khu vực eo biển Đài Loan cũng như là ở Biển Đông. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Mỹ và Trung Quốc sẽ lao vào một cuộc xung đột ở quy mô lớn, bởi hai quốc gia này bị gắn chặt vào nhau, và cho dù là đang trong cái thế cạnh tranh về nhiều mặt, thế nhưng cả tại Washington lẫn ở Bắc Kinh, mỗi bên đều ý thức được rằng phải duy trì đối thoại. Cả Washington cũng như là Bắc Kinh cùng có nhu cầu chứng minh với công luận trong nước là họ không nhượng bộ đối phương một ly tất nào. Trung Quốc chẳng hạn thì hô hào chấm dứt mô hình xoay quanh thế giới mà phương Tây là trụ cột, chẳng qua đấy là để huy động cũng như là để thuyết phục người dân về cái tính chính đáng của Đảng Cộng sản, đồng thời để gây áp lực với các nước phương Tây. Còn về phía Hoa Kỳ, chính sách Ấn Độ-Thái Bình Dương cũng tương tự như là chủ trương xoay trục sang châu Á của Tổng thống Obama hay là các cuộc chiến tranh thương mại dưới thời chính quyền Trump, tất cả những điều ấy cũng chỉ nhằm một mục đích. Đó là nêu bật mối đe dọa Trung Quốc để tìm cách đối phó và huy động quần chúng cũng như là các đảng phái chính trị ở trong nước mà thôi.
Quý quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Israel mở lại chiến dịch tấn công Hamas ở dải Gaza, nhưng các cuộc thương lượng về hưu chiến tiếp tục. Bắc Kinh và Hà Nội xem xét việc nâng cấp tuyến đường sắt xuyên qua vùng giàu đất hiếm của Việt Nam. Mục tiêu giảm năng lượng hóa thạch được đưa vào bản dự thảo thỏa thuận hội nghị COP28. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Trọng Thành phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, hội nghị khí hậu lần thứ 28 của Liên Hiệp Quốc khai mạc ngày hôm qua là chủ đề chính của nhiều báo Pháp ra ngày hôm nay. Sự kiện được hầu hết các báo chào đón là sự ra đời của quỹ tổn thất và thiệt hại dành cho các quốc gia nghèo nhất, nạn nhân chính của biến đổi khí hậu ngay trong ngày đầu tiên của hội nghị.
Bài COP28 thỏa thuận lịch sử đầu tiên ngay từ lúc khai mạc hội nghị của báo Le Figaro nhấn mạnh đến việc cộng đồng quốc tế dưới sự chủ tọa của chủ tịch COP28, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã thông qua được một quyết định gai góc.
Ngay trong phiên khai mạc, Chủ tịch COP, ông Sultan Al Jaber tuyên bố, chúng ta đã viết nên một trang sử mới ngày hôm nay. Tính chất mau lẹ của hành động đã làm này là chưa từng có, là phi thường và mang ý nghĩa lịch sử.
COP28 mở ra với một bước tiến lớn với sự ra đời của quỹ tổn thất và thiệt hại là nhận định của Nhật báo Kinh tế Pháp.
Theo Lysico, đây là một sự kiện gây ngạc nhiên lớn. Nhật báo Kinh tế Pháp ca ngợi các nỗ lực đã được triển khai từ một năm nay không vô ích. Dù sao Lysico cũng đón nhận bước tiến lớn này với nhiều dè dặt. Cụ thể là đã không có một mức tiền nào được đề ra, quy chế đóng góp cho quỹ cũng lỏng lẻo, nhiều lo ngại là quỹ sẽ là một túi tiền rỗng.
Liberation cũng hoan nghênh quyết định lập quỹ khắc phục tổn thất và thiệt hại.
Bài hàng triệu đô la được hứa hẹn cho các nước nghèo dẫn lời của bà Madeleine Diouf, chủ tịch của 46 quốc gia nghèo nhất, hoan nghênh. Đây là một quyết định có ý nghĩa vô cùng lớn với vấn đề công lý khí hậu, hay nói cách khác là vấn đề các nước phát triển, các nước giàu phải có trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, Liberation cũng nhận xét đây là một tuyên bố đầy hứa hẹn nhưng chưa tương ứng với các nhu cầu hiện tại.
Hội nghị khí hậu COP28 khai mạc ngày hôm qua là chủ đề trang nhất của Lysico. Nhật báo Kinh tế Pháp chú ý trước nhất đến việc COP28 có thể mở đường cho việc giảm năng lượng hóa thạch.
Tuy nhiên, Lysico cũng xác nhận mục tiêu này đang gây chia rẽ thế giới. Việc cộng đồng quốc tế lựa chọn thông qua ngay trong ngày đầu tiên của hội nghị thỏa thuận lịch sử về quỹ tổn thất và thiệt hại là để COP28 bước ngay vào các vấn đề gai góc hơn. Bài dầu mỏ, than đá, các năng lượng hóa thạch ở tâm điểm của các thảo luận tại COP28 hoan nghênh thành công bước đầu của việc giã từ dần dần năng lượng hóa thạch đã lần đầu tiên được đưa vào dự thảo thỏa thuận, đồng thời khẳng định điều này chưa hề cho phép khẳng định cộng đồng quốc tế sẽ đạt được đồng thuận. Ba loại năng lượng hóa thạch, than đá, dầu mỏ, khí đốt chiếm đến 85% khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Nhưng cho đến nay, các cường quốc dầu mỏ đã tìm mọi cách để ngăn chặn việc đưa cụm từ năng lượng hóa thạch vào các văn bản thỏa thuận. Chỉ duy nhất việc giảm dần than đá được chấp nhận tại COP26. Bộ trưởng chuyển đổi sinh Thái Pháp tỏ ra ít nhiều lạc quan với ghi nhận năm nay, cán cân có thể nghiêng về phía lương tri, phía ủng hộ từ bỏ năng lượng hóa thạch. Vị Bộ trưởng Pháp dẫn ra thỏa thuận Mỹ-Trung hồi tháng 11 vừa qua về việc thay thế năng lượng hóa thạch bằng các năng lượng phi carbon như một dấu hiệu tích cực. Dù sao, Lysico cũng ghi nhận các thách thức đặt ra với mục tiêu từ bỏ năng lượng hóa thạch là ghê gớm, cộng đồng quốc tế rất khó tìm được tiếng nói thống nhất, ngay cả với than đá, năng lượng hóa thạch gây ô nhiễm nhất với 37% khí thải toàn cầu, bởi phần lớn thế giới, trước hết là Trung Quốc, vẫn đang tiếp tục sử dụng rộng rãi năng lượng này.
Vấn đề không chỉ là than đá mà còn là dầu mỏ. Về chủ đề này, xã luận của Nhật báo Kinh tế Lysico có bài Dầu mỏ cú sốc cần thiết về giá cả.
Lysico nhấn mạnh đến một thực tại hết sức tương phản, đó là vào lúc mà COP28 về khí hậu khai mạc, toàn thể cộng đồng quốc tế họp lại để bàn về cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, thì giới quan sát lại tập trung chú ý đến hội nghị của khối các quốc gia dầu mỏ OPEC. Bởi có một thực tế là dầu mỏ luôn chiếm một vị trí trụ cột trong nền kinh tế toàn cầu và hứa hẹn sẽ còn chiếm một vị trí như vậy trong một thời gian dài. Trong thời gian gần đây, các đại gia dầu mỏ tiếp tục đầu tư mạnh cho lĩnh vực bị điểm mặt là thủ phạm của việc trái đất bị hâm nóng. Chỉ riêng tập đoàn ADNOC của Chủ tịch COP28 trong 5 năm qua đã đầu tư tới 150 tỷ đô la, cao gấp 10 lần đầu tư cho năng lượng tái tạo. Lysico nêu bật vấn đề dầu mỏ không phải để khẳng định sự ngự trị vĩnh cửu của loại năng lượng hóa thạch này, mà là để bàn về con đường thực tế để nhân loại thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ. Đối với Nhật báo Kinh tế Pháp thì cần tăng giá để giảm cầu. Bí quyết chủ yếu là làm sao để giá cả của loại năng lượng này tăng lên nhằm hạn chế nhu cầu, giảm sản lượng để giá dầu tăng, qua đó hạn chế nhu cầu sử dụng dầu mỏ, là điều Lysico đề xuất. Tuy nhiên, nhật báo Kinh tế Pháp cũng lưu ý đến mặt trận đáng sợ thứ hai trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, đó là than đá. Loại hình năng lượng gây ô nhiễm gấp 1,5 lần dầu mỏ với giá rẻ hơn. Hay nói cách khác, nếu không cẩn thận thì tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.
Trang nhất phụ trương của Leseco hôm nay dành cho chủ đề chính, khối OPEC quyết định giảm sản lượng nhằm cố gắng ngăn chặn đà sụt giá.
Leseco cho biết giá dầu đã sụt giảm đến 15% trong vòng 2 tháng kể từ đợt tăng giá cao nhất hồi tháng 9 vừa qua. Trong một tuần gần đây, giá dầu tiếp tục giảm nhẹ. OPEC từng quyết định cắt giảm 5 triệu baril một ngày từ cuối năm ngoái. Lần này, tổ chức này quyết định sẽ cắt giảm thêm 1 triệu baril một ngày. Quyết định có hiệu lực từ tháng riêng tới.
Về COP28, Leseco có bài phỏng vấn đáng chú ý với nhà khí hậu học François Gemmell, nhà chính trị học người Bỉ, đồng tác giả báo cáo lần thứ 6 của nhóm chuyên gia liên chính phủ của Liên Hiệp Quốc GIEC.
Bên cạnh việc chỉ ra những khó khăn của cuộc chiến khí hậu, chuyên gia về các vấn đề khí hậu này nhấn mạnh đến một số điểm đáng chú ý. Bất chấp bức tranh u ám của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu hiện nay, cần ghi nhận những mặt tích cực. Thứ nhất là đầu tư cho các năng lượng tái tạo đã tăng vọt liên tục 7 năm và nhìn chung rõ ràng đã vượt tổng mức đầu tư cho các năng lượng hóa thạch. Đã có nhiều bước tiến lớn trong lĩnh vực công nghệ sử dụng năng lượng hóa thạch, đặc biệt về vận tải, dự trữ điện. Đây là một điều cách đây 5 năm không thể hình dung. Điểm lạc quan thứ ba mà vị chuyên gia này nhấn mạnh chính là quỹ tổn thất và thiệt hại nói trên vừa được thông qua ngày đầu tiên của COP28 mà François Gemmell coi đây là thành tựu lịch sử đối với các nước phía Nam. Theo ông, để thúc đẩy mạnh mẽ cuộc chiến khí hậu, nhân loại cần tạo lập được một grand récit volontariste, tức một cách hình dung về lịch sử và tương lai mang tầm cỡ toàn cầu, đủ tầm mức để trở thành chỗ dựa của niềm tin, để huy động được các nỗ lực tập thể, tương tự như những gì cần cho việc xây dựng Liên Hiệp Châu Âu đã và đang diễn ra, nhưng ở quy mô toàn nhân loại. Cần phải giúp cho dân chúng toàn cầu hiểu rõ chúng ta đang xây dựng nền kinh tế cho thế kỷ 21. Nhà chính trị học, khí hậu học François Gemmell chỉ trích việc giới chính trị bao gồm nhiều đảng phái mang tên đảng xanh hiện nay không đảm đương được sứ mệnh mang lại động lực hành động như vậy cho người dân. Khép lại bài trả lời phỏng vấn, vị chuyên gia này nhấn mạnh là ông đặt niềm tin vào khả năng của các doanh nghiệp hơn là giới chính trị trong công cuộc chuyển đổi lớn lao này.
Nhật báo Công giáo Lạc Hoa hôm nay không chú ý nhiều đến COP28, nhưng trang nhất của tờ báo dành cho chủ đề xe ô tô điện giá cả là một thách thức.
Chuyển sang xe chạy điện được coi là một mảng lớn của tiến trình rời bỏ năng lượng hóa thạch, Lạc Hoa chỉ trích chính phủ Pháp đã chậm trễ trong việc tìm ra một cơ chế cho phép tài trợ để giúp những người có thu nhập thấp mua được ô tô điện.
Chiến tranh Israel-Hamas cũng là chủ đề chính của nhiều báo Pháp vào lúc chiến tranh tiếp diễn sau một tuần hưu chiến.
Nhật báo Le Monde chạy tờ chính, Hoa Kỳ tìm cách thay đổi chính sách của Israel. Ngoại trưởng Mỹ, ông Antony Blinken công du Israel để gây áp lực buộc chính quyền Israel xem xét lại chính sách quân sự tại dải Gaza nhằm giảm bớt thiệt hại cho dân thường. Tuy nhiên, trong hồ sơ chính, nhật báo Pháp cũng thừa nhận khả năng tác động của ngoại giao là rất hẹp. Và bản thân chính quyền Mỹ cũng đang rất lúng túng trong chính sách với đồng minh Israel. Chính quyền Biden một mặt tiếp tục khẳng định ủng hộ Israel, nhưng mặt khác cũng phải cố gắng để không bị coi là đồng lõa với các cáo buộc tội ác chiến tranh của Israel tại Gaza. Gaza kịch bản nào cho thời kỳ hậu chiến là tựa chẳng nhất của Le Figaro. Nhà báo Pháp đưa ra hàng loạt kịch bản như làm sống dậy cơ quan quyền lực Palestine hay một chính quyền dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc hoặc do các nước láng giềng đỡ đầu. Tất cả các kịch bản cho Gaza thời hậu chiến đều tỏ ra thiếu thuyết phục theo Le Figaro.
Xã luận của Le Figaro, hòa bình không phải ngay trong ngày mai, điểm lại các nỗ lực bất thành trong lịch sử nhằm tìm ra giải pháp cho xung đột Israel-Palestine với đỉnh điểm là thỏa thuận Oslo, cách nay 30 năm.
Nhật báo Pháp nhấn mạnh là ngay cả nhà ngoại giao kỳ cựu Henri Kissinger, được coi là người nổi tiếng, sáng tạo và kiên định cũng đã bất lực với cuộc xung đột này. Nhà ngoại giao Henri Kissinger qua đời ở tuổi 100, cũng là một chủ đề được nhiều báo Pháp nhắc đến. Le Figaro chạy hình ảnh trang nhất, Henri Kissinger, một thế kỷ ngoại giao. Việc thiết lập quan hệ với Trung Quốc buộc Liên Xô phải xuống thang, được coi là các dấu ấn lịch sử của học thuyết ngoại giao Kissinger. Trang nhất của Le Monde được chạy tựa, Kissinger nên ngoại giao giữa bóng tối và ánh sáng.
Vừa rồi là phần điểm báo của Trọng Thành. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí văn hóa của Thu Hằng nói về Nguyễn Văn Vĩnh, dịch bệnh tưởng của Molière, mở đường khai sinh kịch nói Việt Nam. Tạp chí này đã được phát lần đầu vào ngày 6 tháng 2, 2022.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Năm 2022, Đại văn hào Pháp Molière tròn 400 tuổi và cũng đánh dấu 102 năm vở kịch nói đầu tiên được diễn tại Việt Nam. vở hài kịch Bệnh Tường, Le Malade Imaginaire của Molière, được ông Nguyễn Văn Vĩnh dịch trước đó, đã được biểu diễn tại Hà Nội ngày 25 tháng 4 năm 1920, mở đường hình thành nghệ thuật kịch nói ở Việt Nam. Trong những thập niên đầu thế kỷ thứ 20, chữ quốc ngữ trở thành công cụ nhanh nhất và hiệu quả nhất để du nhập những kiến thức mới vào Việt Nam, và Nguyễn Văn Vĩnh ý thức rõ được điều này. Cùng với nhiều học giả đương thời như là Phạm Quỳnh, Phạm Duy Tốn, Nguyễn Văn Tố, trong Tứ Hổ Tràng An, Nguyễn Văn Vĩnh tìm thấy trong văn học Pháp nguồn khai thác vô hạn để làm giàu văn học Việt Nam, cũng như để khuyến khích người dân học quốc ngữ, mà ông từng khẳng định, nước Nam ta mai sau này hay giờ cũng ở chữ quốc ngữ. Sau thời gian đầu chọn những tác phẩm kinh điển của Pháp để dịch sang tiếng Việt như những tiểu luận của Rousseau, Montesquieu hay Helvétius, thì Nguyễn Văn Vĩnh hiểu ra rằng những tác phẩm đó quá cao siêu, vượt trình độ của phần đông dân chúng. Ông chuyển hướng dịch những tác phẩm văn học bình dân, dễ hiểu hơn. Và táo bạo hơn cả, Nguyễn Văn Vĩnh đưa ra ý tưởng diễn kịch, một cách khẳng định khả năng diễn tả của chữ quốc ngữ trong loại hình nghệ thuật mới. Người Bệnh Tường do Nguyễn Văn Vĩnh dịch đã được trình diễn ngày 25 tháng 4 năm 1920 tại Nhà hát Thành phố, này là Nhà hát lớn Hà Nội, nhân kỷ niệm một năm thành lập Hội Khai trí Tiên Đức AFIMA. Phó giáo sư Nguyễn Phương Ngọc, giám đốc Viện Nghiên cứu Châu Á, Eurasia tại Đại học Aix-Marseille, phân tích ý nghĩa sự kiện này.
Vở kịch đó thì có cái hay là như thế này, là lần đầu tiên là một vở kịch gọi là thoại kịch, tức là kịch nói, tôi nói chứ không phải là hát, được trình diễn, và người diễn thì mặc trang phục theo kiểu châu Âu, thế và đi lại nói năng như người bình thường, thế và những người diễn thì không phải là diễn viên chuyên nghiệp, bởi vì lúc ý đã làm gì có diễn viên chuyên nghiệp đâu, cho nên là các vai nam là đều do các thành viên của Hội Khai trí Tiến Đức diễn, thế và có hai vai nữ là mời hai diễn viên ở một đoàn tuồng ở Hà Nội sang diễn, thế và chính bản thân Nguyễn Văn Vĩnh là người đóng vai ông Lang Ế, tức là ông bác sĩ ở trong vở kịch đó.
Bình thường Le Malade Imaginaire là một trong bốn tác phẩm của Molière được Nguyễn Văn Vĩnh dịch cùng với trường giả học lâm sàng Le Bourgeois Gentilhomme, người biển lận L'Avare, già đạo đức Tartuffe, và được đăng trên Đông Dương tạp chí. Sau đó bốn tác phẩm này được in trong serie A của bộ sưu tập phổ thông giáo khoa thư xã, xuất bản tại Sài Gòn từ năm 1916 dưới sự chỉ đạo của François Henri Snyder để cổ vũ cho giáo dục, và sau này trong bộ sưu tập Danh văn nước Pháp dịch nôm, phụ bản của báo Trung Bắc Tân Văn trong những năm 1920-1921 tại Hà Nội. Là một người đam mê kịch Pháp, Nguyễn Văn Vĩnh đã bị những tác phẩm của Molière lôi cuốn, vì chúng vừa hài hước, vừa mang ý nghĩa dạy dỗ. Lời thoại dễ hiểu, dễ nghe là phương tiện hiệu quả để truyền bá chữ quốc ngữ, khác với lựa chọn lúc đó của học giả Phạm Quỳnh. Phó giáo sư Phương Ngọc giải thích tiếp.
Nguyễn Văn Vĩnh lựa chọn hài kịch, và nhất là hài kịch vở của Molière là những cái vở nói về xã hội một cách phê phán, tức là có cái nhìn phê phán, tức là dùng cái cười để nói lên những cái xấu, những cái cần phải sửa đổi của xã hội. Thế còn Phạm Quỳnh thì không dịch hài kịch, Phạm Quỳnh dịch bi kịch. Corneille chẳng hạn, Le Cid, Horace, theo Phạm Quỳnh thì dịch kịch là, hoặc là dịch ở tiểu thuyết nói chung, là phải dịch những tác phẩm có những ý tưởng cao đẹp về Tổ quốc, về vấn đề yêu nước. Nguyễn Văn Vĩnh thì rất là khác. Nguyễn Văn Vĩnh là có cái tinh thần phê phán xã hội, thế và dùng cái cười để giúp người xem tự mình phân tích được những cái xấu trong xã hội. Có lẽ là hai cái lựa chọn ấy là cũng liên quan tới hai cá tính khác nhau. Bởi vì là Nguyễn Văn Vĩnh cũng có rất nhiều bài báo để phê phán xã hội Việt Nam thời đó, những cái gọi là hủ tục đó. Thế và Nguyễn Văn Vĩnh về mặt đó thì là người rất gần với cái tư tưởng duy tân. Trong khi đó thì Phạm Quỳnh thì là người hay nói tới tồn cổ, tới quốc hồn, quốc túy, kể cả trong cách ăn mặc chẳng hạn, thì Nguyễn Văn Vĩnh cũng là người còn nói rất là trẻ, rất là hiện đại, rất là tân học, mặc com lê cravat, thế còn Phạm Quỳnh thì mặc áo dài theo kiểu truyền thống. Có thể đấy là một cái giải thích, còn các nhà nghiên cứu, các chuyên gia về kịch nói thì có thể là đưa ra những cái phân tích và những cái giải thích khác. Cái ý thì tôi không được biết rõ lắm.
Nguyễn Văn Vĩnh đã được tiếp xúc với nghệ thuật kịch nói ngay từ năm 1906 trong chuyến sang Marseille ở miền Nam nước Pháp dự triển lãm thuộc địa. Trong thư đề ngày 27 tháng 6 năm 1906 gửi cho người bạn Phạm Duy Tốn, ông viết:
Đêm qua, Kim và tôi đi xem diễn kịch Le Cid ở nhà hát lớn, đi xem không mất tiền, vì có ông VH mời. Sướng quá, nhất là lần đầu tiên tôi được đi xem diễn một cách hát cổ điển mà chúng ta mới chỉ được đọc thôi. Cách họ ngâm thơ làm cho ta hiểu thêm cái hay của văn chương, cái cao thượng của tình cảm thường người ta không thấy được rõ lắm trong khi đọc sách.
Thất vọng vì hai người bạn đồng hành D và T uể oải thờ ơ trong buổi biểu diễn nhưng vẫn vờ tán dương, Nguyễn Văn Vĩ phải thốt lên trong thư:
người mình bướng quá, muốn làm cho họ thấy sự tiến bộ thật là khó quá. Chúng ta không bao giờ chịu nhận chúng ta thua kém các dân tộc khác, và lại nhận tội lỗi của mình có phải là một sự nhục nhã gì cho cam? Trong cõi đời này ai lại chẳng có tính xấu, đối với họ đem giấu những nét xấu xa của mình đi rồi lấy đó làm tính tốt, thế là yêu nước, thế là làm vẻ vang cho nòi giống đó. Muốn có một lớp người khá, muốn có một lớp người hướng dẫn quốc dân vào con đường khoa học, ta phải mong ở lớp người đến sau, ở những bọn thiếu niên bây giờ, óc họ chưa bị những thành kiến cổ hủ đồi bại ăn sâu đục thủng, ngồi mà nghĩ rằng tôi sẽ là người đầu tiên để làm cái công việc đó, để mà gây lấy một tương lai tốt đẹp đó, tôi sung sướng vô cùng. Cha mẹ, anh em, vợ con, tất cả đều phải nhòa trước tư tưởng đó, để nhường chỗ cho một lòng vui thích, êm ái nhất.
Sau 14 năm trăn trở, Nguyễn Văn Vĩnh đã thực hiện được mong muốn. Ông đưa kịch nói vào Việt Nam. Theo ông, đây là một loại hình nghệ thuật mượn nhiều nghệ thuật khác như sử dụng văn học để đối thoại, cần âm nhạc và múa để diễn tả những cấp độ khác nhau và hội họa điều khắc để trang trí. Nhưng điều lớn hơn cả, đó là mục tiêu của nghệ thuật này là cho thấy vẻ đẹp của bản chất con người và thái độ của họ trong cộng đồng. Phó giáo sư Phương Ngọc phân tích tiếp ý nghĩa của buổi biểu diễn kịch nói đầu tiên.
Vở kịch đó cần phải nói là được diễn ở nhà hát thành phố, tức là cái địa điểm văn hóa quan trọng nhất, đẹp nhất tại Hà Nội và tại xứ Đông Dương. Thế và vở kịch Người Bệnh Tưởng khi mà được biểu diễn ngày 25 tháng 4 năm 1920 ấy, thì đó là nhân dịp cũng rất đặc biệt là để kỷ niệm một năm ngày thành lập hội khai trí tiến Đức, tiếng Pháp thì gọi là hội AFIMA, tức là hội những người có tên có tuổi ở trong xã hội thời đó, do Phạm Quỳnh lúc đó là chủ nhiệm báo Nam Phong là đứng ra làm chủ tịch hội. Thế vì thế mà sự kiện biểu diễn một vở kịch nước ngoài dưới một cái hình thức rất là mới, tức là nói chứ không phải là hát, do những người không phải là người chuyên nghiệp biểu diễn, thì đó là một sự kiện văn hóa rất là có tiếng vang và rất là mới.
Những lời bình luận tích cực nhanh chóng xuất hiện trên báo chí. Trong bài Molière sur les Anamites trên tạp chí La Revue de Chinois số 5 và 6 ra tháng 5 và 6 năm 1920, tác giả Dufresne đã thấy một sức hấp dẫn mới không có được trong nguyên bản tiếng Pháp, có lẽ không lớn hơn nhưng với một chất lượng mới, và hoan nghênh sự lựa chọn xác đáng của ông Nguyễn Văn Vĩnh. Dịch giả hiểu rằng Molière là nguồn kịch Pháp thực thụ, và đối với các nghệ sĩ, hài kịch có nhiều khả năng thành công hơn bi kịch. Ông Phạm Quỳnh, chủ bút Nam Phong tạp chí, coi ngày 25 tháng 4 năm 1920 là một ngày không thể quên trong lịch sử của hội khai trí tiến Đức AFIMA, cũng như trong lịch sử sân khấu và văn học Việt Nam. Sau buổi biểu diễn, thượng trì, bút danh của Phạm Quỳnh đã dành 19 trang trong số 35 của Nam Phong tạp chí để giới thiệu lịch sử nghề diễn kịch ở nước Pháp, bàn về hí kịch của ông Molière. Trong lời nói đầu, Phạm Quỳnh viết: và nước ta bây giờ, đường giữa lúc muốn sửa đổi nghề tuồng trong nước, cần phải nên biết lịch sử và sự nghiệp các bậc soạn kịch đại danh như ông Molière. Nghệ thuật kịch Việt Nam bước vào một giai đoạn mới, theo Phó Giáo sư Nguyễn Phương Ngọc.
Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh nói về vùng biển Baltic và những thách thức mới đối với Nga.
Tạp chí tiêu điểm.
Thưa quý vị, cuộc chiến kéo dài tại Ukraine đã dẫn đến việc tái cấu trúc địa chính trị triệt để tại vùng biển Baltic, cũng như là những biến đổi sâu sắc về thế cân bằng quân sự giữa Nga và NATO. Tại đây, Nga đã bị mất thế mạnh và năng lực đe dọa các nước láng giềng với việc triển khai sức mạnh quân sự. Biển Baltic là vùng biển rìa lục địa nằm ở Bắc Âu với diện tích rộng 364.800 km2, nhỏ hơn Địa Trung Hải đến 6 lần. Biển Baltic xếp hạng thứ 40 nếu tính theo thứ bậc diện tích các vùng biển trên thế giới. Xét trên phương diện này, rõ ràng vùng biển Baltic có một tầm quan trọng khá khiêm tốn. Tuy nhiên, vùng biển chật hẹp khép kín này với một lối ra duy nhất là eo biển Kaliningrad để đi ra biển Bắc và được bao bọc bởi chính quốc gia là Thụy Điển, Phần Lan, Nga, Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan, Đức và Đan Mạch, cho thấy đây là một khu vực có những mối liên lạc, các lợi ích cốt lõi và tham vọng chồng chéo. Chuyên gia địa chính trị ông Fabrice Ravel trong chuyên mục Điểm hẹn địa chính trị do trường International Business School tại Pháp thực hiện khi nhắc lại từng giai đoạn lịch sử đã chỉ ra rằng vùng biển Baltic còn là một chỉ dấu cho thấy cường quốc thống trị trong khu vực.
Du 18 janvier 1871 jusque donc le 11 novembre 1918 pour faire simple.
Từ ngày 18 tháng 1 năm 1871 cho đến ngày 11 tháng 1 năm 1918 dưới thời đế chế Đức, người ta thấy rõ là đế chế Đức đã thiết lập toàn bộ thế thống trị của mình, nhất là ở phần phía nam của biển Baltic, đi từ Schleswig-Holstein qua vùng Pomerania, rồi chúng ta có các khu vực Tây Phổ và Đông Phổ. Như vậy, biển Baltic thời đó hoàn toàn là ao nhà của Đức. Rồi trong giai đoạn giữa hai cuộc chiến và thông qua việc tái cấu hình, đã có những tranh giành lẫn nhau về quyền lãnh đạo. Nhưng từ năm 1945, biển Baltic trở thành ao nhà của Liên Xô. Bởi vì người ta thấy rõ là điều quan trọng đối với Stalin thời đó là phải đòi lấy vùng Kaliningrad. Bởi vì trên thực tế tại vịnh Phần Lan, nước biển bị đóng băng, thế nên điều chắc chắn đối với Nga là phải có được lối ra các vùng biển nước ấm 12 tháng trong năm. Vì vậy, khi kéo dài Hiệp ước Warsaw với Ba Lan và Cộng hòa Dân chủ Đức, xin nhắc lại là nước Đức thời đó đã bị cắt làm hai trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh sau đệ nhị thế chiến. Liên Xô đã có thể mở rộng thế mạnh của mình tại Ba Lan và Đông Đức, và trên thực tế biển Baltic đã trở thành ao nhà của Liên Xô. Rồi tình hình sau đó lại thay đổi với sự sụp đổ của bức tường Berlin. Chiến tranh lạnh kết thúc, Ba Lan gia nhập NATO năm 1999 và các nước vùng Baltic vào NATO năm 2004, ao nhà giờ thuộc về NATO.
Cho đến trước khi xảy ra cuộc chiến xâm lược Ukraine, biển Baltic vẫn luôn là một điểm nóng, một trục tương tác giữa Nga và phương Tây, cụ thể là NATO. Nhưng chiến dịch sáp nhập bán đảo Crimea chớp nhoáng của Moscow năm 2014 đã gây sốc cho giới quân sự phương Tây khi chợt nhận ra thế yếu của mình trên mặt trận Baltic. Qua phân tích lại một cách sâu kỹ các cuộc tập trận chiến lược JAPAS 2013 diễn ra vào tháng 9 2013 và các cuộc tập trận không quân của Nga tháng 4 2013, NATO phát hiện có thể mất ba đồng minh Baltic là Estonia, Latvia và Litva chỉ trong vòng 60 giờ nếu Nga chiếm được hành lang Suwalki nằm giữa Ba Lan và Litva, nhưng cho phép nối liền thành phố Kaliningrad của Nga với Belarus, một đồng minh của Moscow. Còn Thụy Điển có thể sẽ phải điều động một đội quân đồn trú mới có thể bảo vệ quần đảo Gotland trước một cuộc đổ bộ của Nga từ Kaliningrad cách đấy tầm 350 km, theo như một mô hình giả định. Tuy nhiên, theo giáo sư Pavel Baev, chuyên gia địa chính trị của Viện Nghiên cứu Hòa bình ở Oslo, nếu như ông nhìn nhận, một chiến dịch tấn công quy mô lớn tại mặt trận Baltic chưa bao giờ là một phần trong số các tham vọng chính trị hay như là ý định chiến lược của Nga trong suốt nửa cuối thập niên 2010, thì mặt trận này dường như đang bị Nga bỏ rơi và có khả năng làm suy yếu vị thế chiến lược vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Ông viết xin trích.
Thứ nhất, phần lớn ưu tiên chiến lược của Nga là dành cho Bắc Cực, khi cho tăng cường mạnh mẽ hiện diện quân sự tại đây. Nga xem khu vực này là một trục chiến lược riêng biệt, khác hoàn toàn với mặt trận Baltic, không những trên phương diện địa lý do triển vọng trở thành con đường hàng hải phía Bắc, mà cả về mặt chiến lược. Khu vực này tập trung nhiều nguồn lực hạt nhân, chủ yếu là ở bán đảo Kola. Tầm quan trọng của khu vực này còn được thể hiện qua việc Nga chính thức cho thành lập Bộ Tư lệnh Chiến lược Hỗn hợp mới cho hạm đội biển Bắc và cấp cho Bộ Chỉ huy này quy chế huyện quân sự vào tháng Giêng năm 2021. Thứ hai là cuộc chiến xâm lược Ukraine luôn là ưu tiên tuyệt đối trong kế hoạch và chuẩn bị quân sự, bao gồm cả những nỗ lực to lớn tái thiết cơ sở hạ tầng quân sự tại bán đảo Crimea, cũng như việc triển khai nhiều đơn vị và nguồn lực mới sang pháo đài này được cho là để ngự trị hắc hải.
Hệ quả là sự quan tâm chính trị dành cho mặt trận Baltic ngày càng ít dần. Hạm đội Baltic từng đóng một vai trò chủ chốt trong các cuộc diễu binh hải quân, một nghi thức mới được Tổng thống Vladimir Putin ban hành vào năm 2017, nay chỉ còn lại vài chiếc tàu hộ tống phóng tên lửa. Một trong những điểm yếu chiến lược khiến nhiều chỉ huy cao cấp của Nga lo lắng là thành phố Kaliningrad. Khu vực này từng được bổ sung nhiều đơn vị và nhiều trang thiết bị mới, nhiều cơ sở hạ tầng đã được hiện đại hóa, đặc biệt là cho việc cất trữ đầu đạn hạt nhân. Chỉ có điều, khi phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine, những đội quân quy ước cho phép Nga tiếp cận một loạt các giải pháp tấn công trên mặt trận Baltic đã dần bị hao mòn. 3 trong số 4 tàu đổ bộ loại lớn đã được chuyển sang Hắc Hải. Nhiều lữ đoàn thiện chiến trú đóng ở Kaliningrad bị Nga rút đi và điều sang chiến trường Ukraine đã bị tàn sát. Ông Pavel Baev đánh giá tiếp.
Mục tiêu chiến lược biến Kaliningrad thành một thành trì được vũ trang kiên cố để có thể thống trị phần trung tâm vùng biển Baltic trên thực tế đã bị từ bỏ, đặt dấu chấm hết cho những cuộc tranh luận thường xuyên gay gắt ở phương Tây. Thành công của đợt tấn công bằng tên lửa và drone hải quân của Ukraine nhắm vào các cơ sở quân sự ở bán đảo Crimea đã chứng tỏ rằng quân đội Nga vẫn chưa thể bảo đảm được tính liên tác chiến hiệu quả giữa các hệ thống vũ khí phòng thủ địa đối không và bờ biển khác nhau, điều cần thiết để làm cho mô hình chiến lược chống xâm nhập, chống tiếp cận được hoạt động hiệu quả.
Không những thế, kế hoạch bổ sung mới tàu chiến có trang bị tên lửa cho hạm đội Baltic bị trì hoãn, chương trình lắp ráp một loạt tàu hộ tống tàng hình mới cũng bị từ bỏ. Các dữ liệu về tái bố trí không quân Nga trở nên ít hẳn, trong khi các chiến dịch xâm nhập không phận Phần Lan và 3 nước Baltic theo mô hình đánh chặn hầu như không còn nữa. Nhìn chung, đội quân đồn trú cho pháo đài Kaliningrad đã bị cắt giảm thê thảm và khả năng bảo đảm an toàn cho chuỗi cung ứng đã bị biến mất. Nhưng bộ chỉ huy cao cấp Nga vẫn tỏ ra ít quan tâm đến lỗ hổng chiến lược sâu rộng này. Những động thái trên không những đã làm thay đổi sâu sắc cơ bản chiến lược của Nga theo một nghĩa tiêu cực ở mặt trận Baltic, bẻ gãy phần nào tính liên kết chiến lược giữa Kaliningrad với bán đảo Kola ở mặt trận phía Bắc, trong khi năng lực quân sự của NATO không ngừng củng cố khi có thêm sự tham gia của Phần Lan và Thụy Điển. Một điểm khác đáng chú ý trong bài phân tích dài của ông Pavel Baev là việc bỏ lơ mặt trận Baltic, đặc biệt là Kaliningrad, đang đe dọa đáng kể đến an ninh của đồng minh Belarus. Ông viết,
quân đội Nga và Belarus thường xuyên áp dụng nguyên tắc tính liên tác chiến, nhất là trong cuộc tập trận Zapad 2021. Nhưng hiện nay, các lực lượng không quân không gian của Nga là bên chủ yếu sử dụng các căn cứ không quân của Belarus để tiến hành các chiến dịch chống Ukraine, trong khi các đội quân trên bộ tiếp tục sử dụng một lượng lớn đạn dược từ kho vũ khí của Belarus. Ông Lukashenko theo dõi sát diễn biến cuộc chiến tại Ukraine với đầy nỗi lo lắng khi cho rằng ông Putin có thể sẽ không có đủ quân có sẵn để triển khai nếu như những bất ổn dân sự mà hai nhà độc tài diễn giải như là một chiến dịch hỗn hợp của NATO lại nổ ra như những gì đã diễn ra vào mùa hè 2020.
Trong bối cảnh này, giới chiến lược Nga nhìn nhận, khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương không những đã hùng mạnh hơn bao giờ hết trong 3 thập niên gần đây. Trong nhãn quan của họ, NATO là một liên minh quân sự hung hăng, có mục tiêu tấn công hơn là phòng thủ, cấu thành một mối đe dọa quân sự trực tiếp cho Nga. Kết luận tất yếu của những phân tích cứng rắn này là cường độ mối đe dọa quân sự quy ước cũng như là đe dọa hỗn hợp đủ mọi hình thức và hiện đại hóa đã gia tăng đáng kể ở sườn Tây Bắc, trong khi mà năng lực đáp trả của Nga đã suy giảm.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Trước khi kết thúc chương trình của Ban Việt ngữ RFI, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Israel mở lại chiến dịch tấn công Hamas ở Gaza, nhưng các cuộc thương lượng về hưu chiến tiếp tục. Bắc Kinh và Hà Nội xem xét việc nâng cấp tuyến đường sắt xuyên qua vùng giàu đất hiếm của Việt Nam. mục tiêu giảm năng lượng hóa thạch được đưa vào bản dự thảo thỏa thuận hội nghị COP28. Kính thưa quý vị, về chương trình ngày mai sau một điểm tuần báo của Thùy My là phần tạp chí văn hóa, Lê Thu bình luận về bộ phim Nightmare Alley, Cơn hẻm ác mộng, bộ phim từng nhận 4 đề cử Oscar vào năm 2022. Tiếp đến sẽ là phần tạp chí góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu ca sĩ Pháp Joey Closure vừa đoạt giải nhất cuộc thi hát Eurovision Junior hôm 26 tháng 11 vừa qua. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí văn hóa, Nguyễn Văn Bỉnh dịch bình tượng của Molière mở đường khai sáng kịch nói Việt Nam. Chương trình của RFI về gửi đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.